Đời hay đạo, chương 12, học sống thánh khiết. Thương tổn do người thương mình gây ra còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình. Châm ngôn, đoạn 27, câu số 6. Bất cứ điều nào gây ra do hiểu sai về tình yêu của Chúa mà hạ thấp hay bỏ đi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đều là không trung thành với sự khải thị về Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Oswald Chambers. Một người tư vấn về cuộc sống là một người có công việc cải thiện chất lượng cuộc sống của khách hàng. Sứ đồ Phao-lô truyền bảo chúng ta trở thành người tư vấn đời sống thuộc linh. Bằng cách làm theo đường lối của Chúa đã quy định, chúng ta không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta, mà cả cuộc sống của những người chúng ta huấn luyện. Chúng ta không thể cải thiện đường lối của Chúa. Adam và Eva đã thử và thất bại thảm thương. Họ là hai người đầu tiên trong số nhiều người đã thử điều dại dột này. Vậy với tư cách là huấn luyện viên, chúng ta không chỉ dạy dỗ, nhưng cũng cảnh cáo và sửa trị. Khi không sửa trị, chúng ta cho phép những người được huấn luyện tiếp tục đi trên con đường dẫn tới kết cuộc thê thảm và hủy diệt. Một lần nữa, vì lý do này mà Phao-lô thôi thúc Ti-mô-thê, ta long trọng truyền bảo con, hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, khi thì nài khuyên thuyết phục, khi thì khiển trách, khích lệ, hãy dạy dỗ với tất cả lòng nhịn nhục và quảng đại. Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 2. Phần đầu trong bức thư của Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, ông nói đến bản chất mới đi kèm với ân sủng thêm sức. Sự kết hợp của hai đặc tính này đặt để tín hữu vào một địa vị để cuộc sống họ được biến đổi. Điều này giúp tín hữu có khả năng đồng hóa với Chúa Cứu Thế cũng như tránh xa con đường thảm hại. Phao-lô đưa ra một danh sách các mạng lệnh định rõ cuộc sống này. Các mạng lệnh đó không phải là gánh nặng hay không thể thực hiện được như các điều răn của Cựu Ước. Các điều răn đó là các hành vi Chúa mong đợi nơi chúng ta vì chúng ta có một bản chất mới. Bây giờ, ta hãy đọc phần còn lại trong danh sách của ông. Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 3 cho đến câu 4 và câu 18. Vấn đề gian dâm. Mọi thứ ô uế và tham lam, anh chị em phải tránh, dù chỉ nói đến thôi. Như thế mới xứng đáng là thánh đồ. Đừng bao giờ nói lời tục tiểu, rồ dại hay giễu cợt bẩn thỉu là những điều không thích đáng. Nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy thánh linh. Lần nữa, danh sách này chẳng khác gì danh sách những điều cấm kỵ. Tôi lặp lại, đây không phải là một danh sách những điều răn, nếu chúng ta tuân giữ thì sẽ cứu rỗi chúng ta. Nhưng đây là một danh sách giữ chúng ta khỏi mối quan hệ ngoại tình với thế gian để chúng ta ở trong sự hiện diện tỏ bày của Chúa Giê-xu. Hãy để tôi một lần nữa liệt kê danh sách tất cả các hành vi tội lỗi. Đừng nói dối. Khi giận, đừng có phạm tội. Đừng ăn trộm. Đừng bao giờ nói lời tục tiểu. Đừng phạm tội tà dâm. Đừng bất khiết. Danh sách còn lại, đừng tham lam, đừng kể những câu chuyện tục tiểu, đừng nói điều rồ dại, đừng giễu cợt bẩn thỉu, đừng say rượu. Tân ước là sứ điệp của ân sủng, một sứ điệp mà nhiều người nói không có các điều răn hay điều cấm kỵ, nhưng danh sách này trích từ một trong 27 sách Tân Ước mà thôi. Còn đang dài thêm á. Điều mỉa mai hơn, sứ đồ được ban cho khải thị sâu nhiệm về ân sủng chính là người viết ra danh sách này. Vậy ta bỏ qua hay nghiêm túc giữ các điều răn này, quý vị? không phạm tội tà dâm. Điều đầu tiên trong danh sách của chúng ta là không phạm tội tà dâm. Là con cái Chúa, chúng ta không được phạm tội ngoại tình, phạm tội tình dục đồng tính hay quan hệ tình dục nào, trừ khi chúng ta đã lập gia đình. Tôi thường gặp nhiều cặp sống chung với nhau, không cưới hỏi gì hết. Vậy mà họ xưng họ là cơ đốc nhân. Đây không phải là một sự kiện hiếm gặp. Thật ra chuyện này có trong hội thánh rất nhiều. Nhiều trong số các cặp này đi nhóm các hội thánh tin lành, họ có đức tin thật và thường phấn khởi về những gì Đức Chúa Trời đang thực hiện trong đời sống họ. Không hề có dấu hiệu cáo trách, mặc cảm tội lỗi hay sầu thảm nào hết. Đơn giản, họ không tin rằng sống chung khi chưa cưới hỏi là tội. Tại sao? Có thể họ chưa nghe được sứ điệp như sứ điệp của Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Giu-đe trên bục giảng, kêu gọi người ta bước vào đời sống tinh kính thánh sạch. Những bài giảng Chủ nhật của các mục sư ngày nay toàn là nâng đỡ và khích lệ, không có sự cáo trách hay thách thức, nên tín đồ sống không có kỷ luật về đời sống thánh khiết. Trong xã hội của chúng ta, điều này được chấp nhận, thậm chí được xem là một ý tưởng hay. Khi sống chung với nhau, quan hệ trước hôn nhân và tác hợp thành một cặp đồng tính. Thật buồn là những người tin lành, sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh rất hời hợt, vì không để tâm, không để lòng ra tra xem lời Chúa, nên nhiều người trong chúng ta đã chấp nhận các ý tưởng từ văn hóa của mình. Đây là lối suy nghĩ đại trà. Nếu chúng ta yêu nhau thì tại sao chúng ta lại không sống chung với nhau? Ủa? Còn đồng tính thì sao? Điều này cũng rất phổ biến. Nhưng không chỉ xảy ra với những người chưa bao giờ đi nhà thờ. Gần đây, người ta cho tôi xem một trang Facebook của một người phụ nữ trước đây từng là trưởng ban ngành trong một chức vụ. Bây giờ cô ta yêu một phụ nữ khác. Và họ đã lên kế hoạch kết hôn. Tôi xem những tấm hình lễ đính hôn và giây phút gần gũi của họ mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Trước đây, những tín đồ sa ngã trong đời sống thuộc linh đều biết tình trạng này. Tuy nhiên, người phụ nữ này hăng say nói về tình yêu của Chúa và lòng tận hiến của cô cho Chúa. Làm sao cô ta có thể cưới một người phụ nữ khác khi Chúa Giê-xu đã nói rõ, các ngươi chưa đọc Kinh Thánh rằng từ ban đầu Đấng tạo hóa tạo nên người nam và người nữ. Thế thì vợ chồng không còn là hai nữa mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp thì loài người không được phân rẽ hay bán bổ tuyệt tác của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 4 và câu 6. Chúa Giê-xu nói rằng hôn nhân là dành cho một người nam và một người nữ. Hai phái tính. Tại sao người phụ nữ này không biết rằng cô ta đang bán bổ định chế của Chúa? Phải chăng lẽ thật này không được giảng dạy rõ ràng từ tòa giảng chăng? Tôi hiểu, xã hội chúng ta đã tẻ tách khỏi ý định nguyên thủy của Chúa về hôn nhân. Những người chưa được cứu có bản chất tội lỗi, những người nam, những người nữ hư mất. Sống trong thế gian này thì họ không có Đức Chúa Trời và họ có một nhận thức giới hạn về điều tốt, điều xấu. Hành vi của họ không nên gây rắc rối cho chúng ta vì người đời nghĩ và làm theo những gì bản chất xui khiến họ. Rắc rối là các tín hữu chấp nhận những gì mà thế gian cho là tốt đẹp như những gì được Chúa chấp nhận. Theo thống kê, đang có một sự kiện dấy lên trong các hội thánh khích lệ lối sống đồng tính và hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, các hội thánh ủng hộ điều đó không chỉ qua lời nói mà còn qua những điều họ không nói. Hãy lắng nghe những lời này. Khi một người công chính từ bỏ công chính và phạm tội, ta sẽ đặt chướng ngại trước mặt nó và người ấy sẽ chết vì tội lỗi. Nhưng ngươi không cảnh cáo nó, việc công chính người ấy đã làm sẽ không còn được nhớ đến, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Ê-sa-chiên đoạn 3 câu 20. Lời này nói về việc cảnh báo một tín hữu, một người công bình á. Nếu chúng ta không cảnh báo tín hữu về tội lỗi của họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thể bạn sẽ đáp trả: ồ, anh John nè, đó là cựu ước. Làm sao anh có thể nói Chúa sẽ đòi máu nơi tay mục sư trong thời đại Tân Ước này được? Có một lần, tôi chia sẻ trong hội nghị lãnh đạo. Lúc đó một mục sư đã sửa sai tôi về vấn đề này. Ông ta tức giận và nói: sao anh dám nói chúng ta chịu trách nhiệm về máu của người khác? Nó thuộc về cựu ước. Tôi nói với ông ta: xin mục sư mở công vụ 20 và đọc câu 26 và 27 cho tôi nghe được không? Đây là điều mà ông mục sư đã đọc lại cho tôi nghe. Vì thế, hôm nay tôi xin thưa rằng tôi trong sạch, không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai, vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì. Hơi sốc vì mục sư này nhìn tôi và nói: anh John, tôi đã đọc điều này nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây. Kết thúc cuộc nói chuyện, ông nói: tôi xin lỗi vì đã cáo buộc anh. Tôi trân trọng sự thành thật của ông ta. Trong đoạn này, tôi muốn nói trực tiếp đến các lãnh đạo của tất cả các hội thánh. Đây là những lời của Phao-lô gửi cho các lãnh đạo tại Ê-phê-sô. Nhưng nếu chúng ta, những người giảng dạy, không công bố đầy đủ toàn bộ huấn thị của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, thì chúng ta cũng phạm tội. Nếu chúng ta chỉ giảng những lời nâng đỡ, thì chúng ta giấu rất nhiều huấn thị của Chúa. Hậu quả là dân sự Chúa sẽ bị lôi kéo vào những gì thế gian cho là tốt đẹp. Chẳng khác gì một đứa trẻ không được kỷ luật sẽ mắc sai lầm vì ngu dại. Rốt ráo của vấn đề là máu của họ sẽ ở nơi tay của chúng ta. Cho phép tôi kể thêm một ví dụ. Tôi quan sát một mục sư thông báo với dân sự rằng ông ta là một người đồng tính trong một chương trình phát sóng buổi nhóm trên trang mạng hội thánh Mega của ông. Ông ta nói ông ngán ngẩm việc phải che giấu, ông không muốn những người dính líu đến lối sống này tiếp tục chịu đựng sự cáo trách. Ông ta gọi đó là sự định tội. Ông ta liệt kê lần lượt mỗi câu kinh thánh bày tỏ quan điểm của Chúa về đồng tính và cho đó là không quan trọng. Sau đó, ông mạnh bạo nói với người xem rằng: sứ đồ Phao-lô rất giỏi về các thực tại trong Chúa Cứu Thế, nhưng về các mối quan hệ thì ông rất dở. Vì vậy, ông ta im lặng về sự dạy dỗ của Phao-lô về tính dục. Vị mục sư này giải thích tiếp rằng trong chương đầu tiên của sách Roma, Phao-lô đã làm hỏng vấn đề khi ông ngụ ý: nếu chúng ta không thờ phượng Chúa thì chúng ta sẽ rơi vào việc đồng tính luyến ái. Xem trong Roma đoạn 1 câu 21 cho đến câu 27. Theo ông mục sư này, những lời của Phao-lô không đúng. Bởi vì theo lời ông nói, một nửa người hướng dẫn thờ phượng ở Mỹ là đồng tính. Wow, tôi không biết nghiên cứu nào cho ông biết được số thống kê đó. Khi xem ông giảng, tôi đã đếm được có một vài người trong hội chúng đứng lên hoan hô. Sau khi tôi nghe những lời bóp méo của vị mục sư đó, Chúa đã nói với tôi: con hãy đọc Roma đoạn 1. Đây là điều mà tôi tìm thấy. Bởi đó, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho tình dục bỉ ổi. Ngay cả đàn bà cũng đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách luyến ái tự nhiên với đàn bà mà ung đốt cuồng dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông và chuốc lấy cho mình quả báo xứng với sự sai lạc của họ. Tuy họ biết rõ theo án luật của Đức Chúa Trời, những kẻ nào làm những điều như thế thì đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó mà thôi, nhưng còn tán thành cho những kẻ khác làm nữa. Roma đoạn 1 câu 26 cho đến câu 27 cũng như là câu 32. Làm sao vị mục sư này có thể xem nhẹ câu Kinh Thánh tuyên bố hành vi đồng tính luyến ái là điều đáng xấu hổ? Không cần đến một người có tâm trí thuộc linh mới biết được hành vi tình dục như thế là trái tự nhiên. Ngay cả loài thú cũng không có hành vi như vậy. Tại sao chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời bỏ qua, ủng hộ và khích lệ hành vi đó? Hãy suy nghĩ về tất cả các cơ đốc nhân hữu danh vô thực nghe sứ điệp của vị mục sư đó. Họ tranh chiến với những thôi thúc và ham muốn dâm dục. Và với lối sống tội lỗi này, lương tâm họ nói với họ rằng, con cái Chúa làm điều này là tội lỗi. Nhưng thật buồn là những lời của vị mục sư này đã bóp nghẹt tiếng nói bên trong của các tín đồ. Ông ta không chỉ nộp mình để bị phán xét mà còn khích lệ người khác làm điều tương tự. Còn những lời tung hô từ những tín hữu đứng lên trong hội thánh của ông ta thì sao? Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 1 câu 32 rằng tất cả những người ủng hộ và tán thành người khác làm những sự như thế đều chịu sự phán xét. Chúng ta làm gì với những lời của Phao-lô? Anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng. Anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối. Những kẻ gian dâm thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tình luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 và câu 10. Rõ ràng có những tội lỗi tai hại khác, nhưng chúng ta không được làm ngơ với những hành vi tình dục xấu hổ mà những câu Kinh Thánh này nói đến. Hướng đi của thế gian rất tai hại. Nếu chúng ta không công bố lẽ thật nói về tội dâm dục từ tòa giảng, thì dân sự sẽ không biết đâu là hành vi tinh kính và sẽ bị ma quỷ lừa dối. Họ sẽ chấp nhận những gì thế gian cho là tốt đẹp, thậm chí nghĩ rằng Chúa sẽ tán thành. Không có sự bất khiết. Tiếp theo trong danh sách những điều không được làm là không có sự bất khiết. Chúng ta phải tránh xa tất cả các hình thức khiêu dâm, video dâm dục hay suy nghĩ dâm dục. Chúa Giê-xu nói, hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy thì đã ngoại tình trong lòng rồi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28. Tác giả Thi Thiên viết, tôi sẽ không để điều gì xấu xa trước mặt tôi. Thi Thiên đoạn 101 câu số 3. Sự khiêu dâm mang lại sự kích thích và thỏa mãn chốc lát bởi vì nó khiêu gợi những ham muốn xác thịt của chúng ta, nhưng nó sẽ làm hao mòn khả năng thân mật với người phối ngẫu của chúng ta và với Chúa. Cuối cùng, nó khiến chúng ta không thỏa mãn với người phối ngẫu và ngay cả với bản thân chúng ta nữa. Có vẻ sự khiêu dâm nhóm lên một tia sáng, nhưng thực chất nó châm ngòi nổ. cuối cùng nó sẽ kéo theo sự thất vọng, sự mặc cảm tội lỗi, xấu hổ và bất an. Cho đến mới đây, các địa chỉ trang mạng khiêu dâm là địa chỉ truy cập phổ biến nhất, bây giờ nó mới bị các trang mạng truyền thông xã hội vượt qua. Cứ 10 trang mạng đã có hơn một trang mạng khiêu dâm. Trên 40 triệu người Mỹ thường xuyên truy cập các địa chỉ này. Và mỗi giây có 28.258 người dùng Internet xem nội dung khiêu dâm. Đây không phải là một nan đề riêng của nam giới. Hàng tuần cứ 5 người phụ nữ là có một người xem nội dung khiêu dâm trên mạng. Nhiều người bày tỏ cảm giác bất lực liên quan đến thủ dâm. Cả nam lẫn nữ đều thỏa mãn những ham muốn này qua các tạp chí và sách vở khiêu dâm. Sách khiêu dâm đặc biệt phổ biến giữa vòng phụ nữ nha. Còn Hội Thánh thì sao? Tạp chí Christian Today đã thực hiện một khảo cứu. Họ hỏi các mục sư có truy cập vào trang khiêu dâm một năm vừa qua hay không. 54% trả lời là có. Đây là những lãnh đạo Hội Thánh nha. Những thống kê khác cho thấy 50% nam tín hữu tin lành bị nghiện nội dung khiêu dâm. Và một bản báo cáo khảo cứu do đài CNN thực hiện cho thấy 70% nam cơ đốc tranh chiến với chuyện này. Cho nên chúng ta phải hỏi, những sứ điệp chủ yếu có nội dung nâng đỡ từ tòa giảng có phải là câu trả lời cho nạn dịch mà bây giờ đã cao hơn mọi thời đại hay không? Tôi đã tranh chiến với nội dung khiêu dâm cho đến khi tôi 27 tuổi, khoảng thời gian gồm cả những năm đầu chức vụ của tôi. Lúc đó tôi đinh ninh, một khi cưới được một phụ nữ xinh đẹp thì tội lỗi đó sẽ được chấm dứt. Nhưng nó chẳng chấm dứt, thậm chí còn tệ hơn. Nó thành một bức tường ngăn giữa tôi và vợ. Tôi không được tự do cho đến mùa thu năm 1984. Lúc đó tôi kể cho một tôi tớ Chúa và ông nói với tôi một cách quả quyết, hãy ngừng ngay. Ông ấy quở tôi rất nghiêm khắc, tôi không nhận được một sứ điệp khích lệ nào từ ông cả. Tôi nhận được sự dạy dỗ và cảnh báo chắc chắn, điều đó đặt để một sự kính sợ Chúa lành mạnh trong đời tôi. Những lời của ông đòi hỏi tôi tìm kiếm Chúa để được tự do. Trong vòng 9 tháng, tôi hoàn toàn được giải cứu và sống tự do cho đến ngày hôm nay. Tôi khám phá ra ân sủng của Chúa thật là quyền năng. Nó có thể buông tha mọi người bị trói buộc bởi tranh ảnh khiêu dâm từ khi anh ta 11 tuổi. Đây là một lý do nữa khiến tôi thấy rất buồn vì các mục sư không giảng dạy kỹ càng, đầy đủ lợi ích của ân sủng của Chúa. Nếu tôi không khám phá ra ân sủng không chỉ là một món quà miễn phí như sự tha tội và sự cứu rỗi, mà cũng là sự thêm các sức của Chúa để sống vượt qua khả năng tự nhiên của tôi, thì bây giờ tôi vẫn còn bị trói buộc. Không có sự tham lam. Định nghĩa sự tham lam là ham muốn tột độ và ích kỷ về điều gì đó, đặc biệt là của cải, quyền lực hay thức ăn. Các tín hữu thường bóp méo và bẻ cong lời hứa của Chúa về việc giúp chúng ta được phước, được thành công và thịnh vượng, thành ra sự tham lam như thế nào? Họ tập trung vào cái tôi hơn là việc được trang bị để phục vụ và ban cho người khác. Tham lam là tánh tham, và đó là tội thờ hình tượng. Xem trong Colossae đoạn 3 câu 5. Khi tham lam, chúng ta đặt các ham muốn, đam mê, thèm khát, danh tiếng, địa vị, nổi tiếng và ham muốn tiền bạc trên cả Đức Chúa Trời và người khác. Có thể kể nhiều câu chuyện liên quan đến sự tham lam len lỏi vào đời sống tín hữu. Balaam đã đánh mất mối quan hệ với Chúa cũng vì sự tham lam. Cain, Cô-rê và nhiều người khác cũng vậy. Là những người từng đứng trong sự hiện diện của Chúa, nhiều người rơi vào sự tham lam bởi vì họ không được cảnh báo. Cảnh báo trong việc giảng dạy đã không còn trong các bài giảng, chỉ toàn là nâng đỡ và khích lệ. Nhưng để giúp ích cho mọi tín hữu trưởng thành trong Chúa, chúng ta không chỉ dạy dỗ mà phải cảnh báo nữa. Xem trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 28. Khi còn nhỏ, tôi thích những lời khuyên dạy của cha mẹ tôi, nhưng tôi không quan tâm đến những cảnh báo của họ. Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng chính những lời cảnh báo đã cứu cuộc đời tôi. Nếu cha tôi không cảnh báo về hậu quả của việc cho cái tu vít vào ổ điện, thì do tính hiếu kỳ tôi sẽ cắm vào và chắc chắn bị điện giật chết lâu rồi. Phao-lô nói với một trong những hội thánh ông quý mến: vậy anh em phải tỉnh thức. Hãy nhớ rằng suốt 3 năm, cả ngày lẫn đêm, tôi không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn. Công vụ đoạn 20 câu 31. Suốt 3 năm, cả ngày lẫn đêm, ông không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo họ. Chúng ta có đang cảnh báo dân sự không? Còn hàng ngày thì sao? Chúng ta đang giảng dạy rồi mong các bài giảng khích lệ sẽ giữ người nghe không tham lam. Ồ, có phải vậy không? Chúng ta có quan tâm không? Trong nhiều năm, tôi chưa hề nghe một sứ điệp nào về chủ đề tránh xa sự tham lam. Phao-lô là người giảng về ân sủng. Ông cũng là người nhiệt thành kêu gọi hội thánh Ê-phê-sô chúng ta đừng rơi vào sự tham lam. Hãy nghe lời của sứ đồ Gia-cơ thì sao nha. Trong Gia-cơ đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 4. Vì đâu sinh ra những cuộc chiến đấu, tranh chấp giữa anh chị em? Không phải do những ham muốn đang đấu tranh với nhau trong chi thể của anh chị em sao? Anh chị em tham muốn mà chẳng được gì. Anh chị em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được. Anh chị em vẫn tranh chấp và chiến đấu. Anh chị em không được chi vì không cầu xin. Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu để dùng cho khoái lạc. Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Gia-cơ đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 4. Thôi nào. Ông Gia-cơ ơi. Ông đừng bi quan quá. Có phải sứ đồ Gia-cơ quá nghiêm khắc, không linh hoạt và khó tính không? Hay do ông thật sự yêu thương những người mà ông viết thư? Đây có phải là lý do ông nói ra lẽ thật nghiêm túc thay vì nói sứ điệp được yêu thích và khích lệ? Phải chăng đây là lý do Chúa truyền cho ông viết một phần Tân Ước thay vì chọn một diễn giả đầy cảm hứng vào thời của ông? Chớ có lời tục tiểu nào. Tiếp theo trong danh sách: đừng can dự vào những chuyện tục tiểu hay tầm phào hay khiếm nhã. Điều này bao gồm việc xem những băng hình hay nghe những bản nhạc đại loại như vậy. Tôi được mời để giúp các bạn thanh niên trong hội thánh. Họ cảm thấy hoang mang vì các lãnh đạo của họ sử dụng ngôn từ thô lỗ, đùa cợt, bẩn thỉu và ăn nói không khác gì người ngoại. Tại sao các lãnh đạo làm điều này? Phải chăng do chúng ta không nói với các lãnh đạo và dân sự, đây không phải là hành vi phù hợp với một công dân thiên quốc? Phaolô viết cho người Côlôse lời nói của anh chị em phải có ân hậu và nêm thêm muối, ngõ hầu, anh chị em biết cách đối đáp với mọi người. Đoạn 4 câu 6 á. Lời nói chúng ta phải có ân hậu. Đừng say xỉn. Tiếp theo, đừng say xỉn. Không say rượu bia hay bất cứ thức uống có cồn nào. Chúng ta có thể áp dụng sự dạy dỗ này cho các loại ma túy, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, hay theo toa thuốc cũng vậy. Một lần nữa, chúng ta phải nghe chữ đừng. Rượu bia đầy sự cám dỗ. Xem trong Châm Ngôn đoạn 23 từ câu 31 cho đến câu 33. Nó có thể dễ dàng dụ chúng ta uống nữa mà không biết khi nào phải dừng lại. Rượu có khả năng làm giảm thiểu và rồi làm tê liệt khả năng phân định sáng suốt của chúng ta. Không còn kiềm chế nữa và chức năng của tim mạch và não bộ bị vô hiệu hóa. Điều này có thể so sánh với việc tháo gỡ tường lửa trong máy tính. Chúng ta mở ra với tiến trình suy nghĩ có hại khi nhận thức yếu dần đi. Về bản chất, rượu tẩy đi hệ thống an ninh trong não bộ của chúng ta. Dù chúng ta có thể dừng và biết khi nào dừng, nhưng chúng ta đã vô tình cổ vũ người khác say xỉn. Hãy để tôi kể một câu chuyện nha. Một mục sư lãnh đạo đang ngồi uống rượu tại một nhà hàng trong thành phố của ông. Một thành viên trong hội thánh của ông, mới tin đạo, cũng ở trong nhà hàng đó. Ông ta là một thương gia giàu có. Trước khi được cứu, ông từng tranh chiến với việc từ bỏ rượu. Sau khi tin Chúa, ông ta tránh uống rượu và có thể được xem là người vừa thoát khỏi cuộc sống lầm lạc. Phi-e-rơ nhì, đoạn 2 câu 18. Không lâu sau khi nhìn thấy mục sư của mình uống rượu trong nhà hàng, vị thương gia này uống say một mạch 3 ngày liền. Trong 3 ngày đó, ông đã đưa ra những quyết định làm ăn không khôn ngoan và ông gần như mất sạch hết tiền bạc. Tai hại hơn, ông đánh mất hôn nhân của mình. Sau đó khi được hỏi tại sao lại uống say thì ông trả lời: tôi nhìn thấy mục sư của mình uống rượu, nên tôi đoán mục sư uống được thì tôi cũng uống được. Tất nhiên, người đàn ông này cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình. Nhưng một hậu quả như thế có khiến chúng ta xem xét ảnh hưởng của chúng ta tới người khác hay không? Trong thời gian gần đây, có nhiều mục sư cảm thấy tự do uống rượu bia nơi công cộng. Họ trích Kinh Thánh để hỗ trợ cho lời tuyên bố có quyền uống rượu này. Một là trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 3, Phaolô nói với Timôthê rằng các lãnh đạo hội thánh không được nghiện rượu. Chữ Hy Lạp mà Phaolô sử dụng là paroinao. Từ điển The Complete Word Study Dictionary định nghĩa paroinao liên quan đến rượu say xỉn. Chữ này nói đến việc dùng rượu ở mức độ vừa phải và cho phép, mà nói đến việc lạm dụng và liên tục dùng rượu. Chữ này nói về hình ảnh một cá nhân luôn để chai rượu hay bầu rượu lên bàn, vì thế ám chỉ đến sự nghiện ngập. Bản hiện đại thì nói đừng say sưa. Trong một thư tín khác, Phaolô khuyên Timôthê: con đừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm một tí rượu nho để giúp cho việc tiêu hóa vì con hay đau yếu. Timôthê nhất đoạn 5 câu 23. Timôthê là một mục sư lãnh đạo hội thánh tại Ê-phê-sô. Đây là suy nghĩ của nhiều mục sư ngày hôm nay. Nếu một lãnh đạo hội thánh không được đụng tới rượu giống như lời thề của người Na-si-rê, thì Phao-lô đã không bảo Ti-mô-thê sử dụng rượu, dù nó có tính chất giúp lành bệnh. Phân đoạn Kinh Thánh được trích nhiều nhất trong phần thảo luận này là chỗ Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu. Xem trong Giăng đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 11. Chúng ta hay nghĩ, ồ, Chúa Giê-xu đã không hóa nước thành rượu tại nơi công cộng nếu việc uống rượu là sai. Nếu chỉ xem xét những câu Kinh Thánh này mà thôi, thì một người có thể tranh luận rằng mục sư uống rượu trước mặt mọi người là điều hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta sống trong một xã hội nơi chứng nghiện rượu đang lan rộng. Tại Hoa Kỳ, hàng năm gần 88.000 người chết do những nguyên nhân liên quan đến rượu chè. Và nghiện rượu là nguyên nhân đứng thứ ba dẫn tới cái chết. Nhưng nó có thể được ngăn chặn. Năm 2007, tờ Washington báo cáo cứ 3 người Mỹ là có một người gặp hay đã từng có nan đề với rượu. Năm 2012, Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu báo cáo 25% người độ tuổi 18 tuổi và trên 18 tuổi cho biết họ đã uống xỉn vào tháng trước đó. Điều đó thật sửng sốt. Có nghĩa là cứ 4 người là có một người uống xỉn trong một tháng. Tôi có thể đưa ra nhiều thống kê hơn, nhưng điểm quan trọng là người Mỹ có xu hướng lạm dụng rượu. Việc lạm dụng rượu đang lan rộng không chỉ ở Hoa Kỳ. Năm 2012, 6% ca tử vong trên thế giới, có nghĩa là 3,3 triệu người là do tiêu thụ rượu. Trên toàn cầu, việc lạm dụng rượu là yếu tố nguy cơ đứng hàng thứ 5 dẫn đến tình trạng chết yểu và suy yếu. Giữa những người độ tuổi 15 cho đến 49 thì rượu là nguy cơ hàng đầu. Do sự lan rộng này là tín hữu có trách nhiệm, chúng ta phải cẩn trọng hơn và xem xét ứng dụng rộng hơn sự dạy dỗ của Phao-lô liên quan đến việc ăn thịt cúng cho các thần tượng. Ông nói, thế thì nếu thức ăn gây cho anh chị em tôi vấp phạm, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi gây cho anh chị em tôi vấp phạm. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 13. Phao-lô nói rõ ăn thịt cúng cho thần tượng không phải là tội. Tuy nhiên, nếu ăn mà khiến cho một anh em yếu đức tin bị vấp phạm và vấp ngã, thì ông nói ông sẽ không ăn nữa. Bạn có thể đưa ra một sự tranh luận nhằm hỗ trợ quyền được uống một ít rượu của cơ đốc nhân. Nhưng là những tín hữu, đặc biệt ai trong chúng ta là lãnh đạo của hội thánh? Chẳng lẽ chúng ta muốn trở thành cớ vấp phạm dẫn dụ người mới thoát khỏi tội nghiện ngập trở lại nghiện? Đặc biệt là khi chúng ta sống trong xã hội đầy dẫy sự lạm dụng rượu bia. Nếu vị mục sư lãnh đạo từng uống trong nhà hàng kia, sống bởi sự khôn ngoan này, thì có lẽ người thương gia nọ đã thoát khỏi 3 ngày say xỉn bi thảm. Chúng ta phải chạy trốn khỏi bất cứ hình thức say xỉn nào. Đó không phải là hành vi phù hợp với con cái Chúa. Và đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Chúng ta được cảnh báo, anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối, những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng nước Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 câu 10. Thêm một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét trong phần thảo luận của chúng ta. Chúng ta đang chạy cuộc đua thuộc linh. Huấn luyện viên của chúng ta bảo, vậy nên, vì chúng ta có một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hebrew đoạn 12 câu số 1. Có những tội dễ khiến chúng ta gặp rắc rối hơn là những tội khác, và từ những thống kê đã đề cập cho thấy việc lạm dụng rượu nằm đầu trong danh sách những tội lỗi đó. Vậy tại sao chúng ta đùa giỡn với thứ đã đưa nhiều người tới chỗ hủy diệt? Để kết luận, chúng ta hãy tự hỏi, tại sao chúng ta là người có trải nghiệm thật về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh lại nhờ vào cách giải sầu qua rượu bia. Phải chăng chúng ta chỉ đầy dẫy Thánh Linh trên danh nghĩa, chứ không hề kinh nghiệm, nên mới cần sự giúp đỡ của rượu bia chăng? Đừng bị lừa dối. Chúng ta chỉ mới xem xét một chương của sách Ê-phê-sô. Có rất nhiều điều răn khác trong Tân Ước. Một lần nữa, hãy nhớ rằng đây không phải là danh sách cần phải giữ để được cứu, mà đây là lối sống dành cho người nào muốn sống trong sự hiện diện tỏ bày của Chúa. Lắng nghe Phao-lô kết luận danh sách về những điều không được làm. Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng những lời rỗng tuếch. Chính vì những điều đó mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên những kẻ không vâng phục. Vậy, anh chị em đừng tham dự với họ. Hãy thử nghiệm cho biết điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng tham dự vào những việc vô ích, tối tăm. Nhưng hãy vạch trần chúng ra thì hơn. Vì những điều họ làm vụng trộm, dù chỉ nhắc đến cũng xấu hổ rồi. Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình. Đừng sống như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 6 và câu 7, câu 10 và câu 12, cũng như là câu 15. Đừng để những kẻ cố biện hộ cho những tội lỗi này lừa dối bạn. Các hậu quả không dễ chịu chút nào đâu. Chúng ta phải cẩn thận xác định, không nên xem thường điều nào trong lối sống của chúng ta làm Chúa vui lòng. Nhiều người trong chúng ta sống như thể đang ở trong cuộc chơi, nhưng thực tế chúng ta đang ở trong cuộc chiến. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến. Phải nhắm tới mục tiêu, vì kẻ thù làm việc không biết mệt mỏi để hạ gục chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ ở trong sự sáng thì nó sẽ thất bại, vì ân sủng diệu kỳ của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Tôi khích lệ bạn, hãy tiến lên cuộc sống cao trọng hơn. Hãy lệ thuộc vào ân sủng để sống cuộc đời tinh kính, không chỗ trách giữa thế gian bại hoại đang chết dần này. Bạn đã có tất cả những gì cần thiết, vì Chúa đã ban miễn phí cho bạn bản chất thiên thượng của Ngài. Vậy, đừng phung phí hay đừng nhận lãnh ân sủng lạ lùng của Chúa cách vô ích.